Pháp môn Tịnh Tông có duyên với Phổ Hiền Bồ Tát quá sâu. Vì sao? Tịnh Tông là pháp môn Phổ Hiền. Quý vị thấy kinh này vẫn còn đang trong tự phần, phần chứng tín tự là Đức Tuân Phổ Hiền. Quý vị thấy đề mục của phẩm này là Đức Tuân Phổ Hiền. Do đó tịnh độ chẳng thể rời khỏi Phổ Hiền Bồ Tát. Vào đời nhà Thanh trước kia, cư sĩ Ngụy Mặc Thâm là một vị đại thiện tri thức trong Phật môn, đã đặc biệt lấy ra quyển cuối cùng của Tứ Thập Hoa Nghiêm, tức là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm của Kinh Hoa Nghiêm, ghép vào sau Tịnh Độ Tam Kinh, đặt tên là Tịnh Độ Tứ Kinh. Có lý lắm. Nói rõ chuyện gì? Nói rõ tịnh độ là tu Phổ Hiền Hạnh, chẳng khác gì Hoa Nghiêm. Thuở trước, do thời Càn Long, cư sĩ Bành Nhị Lâm là người đầu tiên đã nói kinh Vô Lượng Thọ chính là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Ông Bành Nhị Lâm nói như thế. Ngụy Mặc Thâm đã có hành động như thế này, đem phẩm Hạnh Nguyện Mười Đại Nguyện Dương dẫn về Cực Lạc, tức là đem một đoạn kinh văn lớn ấy ghép vào sau Tịnh Độ Tam Kinh. Chúng ta tu Phổ Hiền Hạnh, Tịnh Tông Học Hội thành lập, chúng tôi đề ra các công khóa mà các đồng học Tịnh Tông bắt buộc phải tu gồm 5 môn. Không nhiều lắm, nhiều quá sẽ thành quá rắc rối, phiền phức. Hạnh môn càng đơn giản càng hay. Trong năm khoa ý, thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Xuất phát từ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, đoạn kinh văn này là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất trong Tịnh Tông. Quý vị chớ nên không biết phương hướng và mục tiêu của Tịnh Tông ở ngay trong một đoạn kinh văn ấy. Trong ba điều của tam phước, điều đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta có làm được hay không? Giảng sanh tịnh độ mà nếu chẳng làm được điều này sẽ chẳng thể giảng sanh. Chẳng có tâm hiếu thuận đối với cha mẹ là không được rồi. Kẻ suốt đời làm ác, lúc lâm chung gặp thiện tri thức khuyên dạy kẻ ý, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, kẻ ý thực sự nghe lời. Thật sự nghe lời là sám hối chân thật trọng yếu nhất. nghiệp chướng từ vô thỉ và trong đời này do sự sám hối ý liền tiêu trừ. Tâm hiếu thuận thật sự dấy lên. Tuy kẻ ấy đã mạng chung, ngay lập tức giảng sanh là do cái tâm hiếu thuận cha mẹ, tâm tôn sư trọng đạo thật sự dấy lên. Nếu cái tâm ấy chẳng dấy lên, kẻ đó sẽ chẳng thể giảng sanh. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Do đó Lâm Chung gặp gỡ bạn lành, nói kẻ ấy có thiện căn hay không, chính là nói kẻ ấy có thật sự sám hối hay không. Thật sự sám hối, A Di Đà Phật tiếp nhận, sẽ tiếp dẫn kẻ ấy giảng sanh. Do sự sám hối ấy sẽ đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện, có thể thành tựu hết thảy điều thiện trong một niệm. Chẳng phải là chuyện may mắn. Trong khi ấy mà có thể thật sự sám hối, chắc chắn là đời đời kiếp kiếp trong quá khứ người ấy đã tu hành khá lắm, nhưng đời này mê hoặc, chẳng gặp bạn lành, nên học theo những điều xấu. Khi Lâm Chung có người cảnh tỉnh, thiện căn túc thị bèn phát hiện, sức mạnh sám hối ý rất lớn. Kẻ ý thật sự quay đầu. Cổ nhân nói, lãng tử hồi đầu kim bất quán. Kẻ ý thật sự quay đầu, thật sự là người tốt. Do điều kiện này nên mới có thể giảng sanh. Vì lẽ đó Kim Di Đà dạy, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Đó là thiện căn. Suốt đời làm ác, thiện căn có thể hiện tiền, liền gặp được thiện hữu. Duyên này rất quan trọng. Gặp được thiện hữu chỉ dạy, người ấy quá nhiên minh bạch. Trong Phật Pháp chắc chắn chẳng có chuyện may mắn. Toàn bộ đều là công đức chân thật. Vì chúng ta thấy loại người như vậy giảng sanh rất nhiều. Khi xưa chúng tôi không hiểu rõ giáo lý cho lắm nên có nghi hoặc. Do được quân tu nhiều năm ngừng ý, cuối cùng chúng tôi dở lẹ. Khi ý là do thiện căn chẳng thể nghĩ bàn, trong đời trước phát hiện